tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa trao. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiên đàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Hê-rô-bê làm vua Judea, có một Giu-dê tên là Zacaria thuộc thiên bang Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lời luật của Chúa. Không ai trách điều gì, nhưng họ lại không có con, vì Elizabeth son trẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo luật của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Zacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Zacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zacaria thưa với Thiên Thần rằng: làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao niên. Thiên Thần liền đáp: ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trông đợi Zacaria lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh, nhưng lúc ra ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điều lạ trong cung thánh, còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng: Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày người đoái thương, cách nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm dài chúng ta vừa nghe cũng không dài lắm như bài thương khó Chủ nhật lễ lá hay là thứ sáu tuần thánh, nhưng mà cũng hơi dài. Bởi vì cái bài này là bài không thể thiếu được trong cái tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh như em đã phân tách. Tại sao vậy? Tại vì những bài phúc âm trong tuần bát nhật trước Giáng sinh nó liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể. Còn những cái bài phúc âm mà trong mùa vọng nói chung, không phải là ở trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh, thì cũng liên quan đến mầu nhiệm nhập thể, nhưng mà phải suy theo cái nghĩa bóng của nó. Còn đây á là những biến cố nó trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Và Cái bài phúc âm này có nhiều cái phải nói lắm. Tại sao bài phúc âm này hay là bài phúc âm này liên quan đến mầu nhiệm nhập thể như thế nào? Đấy, cái chính yếu là chỗ đó. Bởi vì như em nói đó, các bài phúc âm trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh đều liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể, chứ không phải gián tiếp, chứ không phải nghĩa bóng nữa, mà là trực tiếp. Vậy thì cái bài phúc âm này trực tiếp chỗ nào? Nhưng mà trước khi đến cái chỗ đó, đó thì em xin nói một cái chi tiết cuối cùng của bài phúc âm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth vợ ông thụ thai. Đấy, chúng ta thấy hiểu cái chỗ này như thế nào? Hiểu sao? Có nghĩa là ông về, ông nằm với vợ ông ấy. Dù là hai ông bà đã già rồi, không có con được nữa, nhưng mà ông vẫn về và vẫn ăn ở với nhau như vợ chồng. Và do đó nên tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, dù có là người cao trọng nhất trong các người nữ sinh ra đi nữa, cũng là một con người thuần túy thôi, chứ không phải là bởi phép Chúa Thánh Thần giống như Chúa Giêsu. Chỉ có duy một mình Chúa Giêsu là bởi phép Chúa Thánh Thần mà thôi. Cả Đức Mẹ cũng không cũng được sinh ra bình thường, chứ không phải bởi phép Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là được sinh ra một cách lạ, có vậy thôi. Chẳng hạn như Thánh Gioan Tiền Hô được sinh ra cách lạ, có nghĩa là bố mẹ đều không có thể có thai được nữa, nhưng mà bây giờ lại có thai và sinh con ngon lành vậy. Đó là một cái chi tiết cho chúng ta thấy được là hai ông bà này ăn nằm với nhau dù đã già, nhưng mà đã hết thời sinh con, nhưng mà đã được thụ thai một cách lạ, ngoài cái tự nhiên, nhưng mà không phải trực tiếp bởi Chúa Thánh Thần. Tất nhiên là cũng do Chúa làm, nhưng mà không phải là do Chúa Thánh Thần làm, giống như là nơi Đức Mẹ Đồng Trinh. Đó, Đức Mẹ Đồng Trinh nó ở chỗ đó. Đồng Trinh mà sinh con mà bởi phép Chúa Thánh Thần, và vì bởi phép Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu mới là con Thiên Chúa thật, chứ không phải là con người hoàn toàn thuần túy. Vậy bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta đặt ra là, vậy thì tại sao cái bài phúc âm này nó liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể? Thì chúng ta thấy cái vấn đề được đặt ra ở đây nữa là cái gì? Là Gioan Tiền Hô đấy, chúng ta biết được là không có ai, kể cả Thánh Giuse đi nữa nha, kể cả Đức Mẹ đi nữa, mà chúng ta thấy không, khi trước khi sinh ra đó thì được truyền tin. Anh chị thấy không? Bài phúc âm này rõ ràng không? Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả được truyền tin trước khi ngài được thụ thai và sinh ra. Chẳng những được tiên tri nói tới mà còn được truyền tin từ trời xuống, truyền tin cho vấn đề là ngài được thụ thai và sinh ra. Chúng ta thấy cao trọng là như nào, mà cái vai trò của Gioan Tiền Hô nó đặc biệt là như thế nào? Rất là đặc biệt, các anh chị thấy không? Rõ ràng. Chẳng hạn như Đức Mẹ, ngày mai chúng ta sẽ đọc một bài truyền tin. Thiên thần cũng là thiên thần Gabriel, mà hiện ra ở đâu? Hiện ra ở một cái nhà bình thường thôi. Nhà của Đức Mẹ là tầm thường thôi. Còn đây Thánh Gioan Tẩy Giả hiện ra ở đâu? Ở trong đền thánh, ở nơi chỉ có tư tế mới được vào. Chúng ta thấy chưa? Nó hay vậy, nó đặc biệt như vậy. Chúng ta phải thấy là cái vai trò của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả rất đặc biệt, rất đặc biệt. Tại sao đặc biệt như vậy? Bài phúc âm này nó liên quan trực tiếp đến cái mầu nhiệm nhập thể. Đó, hay là nói riêng Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu là lời nhập thể. Nó như thế nào? Các anh các chị để ý cái chi tiết này nữa. Ông Gia-ca-ri-a này là tư tế phải không ạ? Vậy thì Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là con ống, cũng thuộc dòng dõi gì cơ? Nếu mà tư tế theo dân Do Thái, nếu mà tư tế thì dòng dõi gì? Dòng dõi Lê-vi, là con của ông Gia-cóp trong 12 anh em. Mà Lê-vi là đứng thứ mấy trong 12 anh em? Lê-vi là đứng thứ 3, sau Ruben là thứ nhất, Simeon là thứ 2, Lê-vi thứ 3, Giu-đa thứ 4, rồi Đen thứ 5, Naphtali thứ 6, Gad thứ 7, Asher thứ 8, Issachar thứ 9, Zebulun thứ 10, Joseph thứ 11, Benjamin thứ 12. Thì trong 12 anh em này đó thì có 8 người được sinh ra bởi hai người vợ, còn 4 người được sinh ra bởi hai người thiếp. Cái người vợ đầu tiên là Lea. Mà Lea thì thật sự ra ông Jacob không có thương, nhưng mà khi mà cái đêm động phòng á, thì ông cho người chị vô Jacob để thương Raquel chứ không phải là Leah, nhưng mà muốn lấy Raquel thì ông chú sẵn sàng gả cho. Nhưng mà ông ấy lật lọng đến đêm đêm tân hôn thì ông cho Leah vô, thế là rồi Jacob phải 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 lấy Leah. Còn nếu muốn lấy Raquel á thì phải ở với ông chú 7 năm nữa thì mới lấy Raquel. Do đó nên trong thời gian chờ đợi 7 năm để lấy được Raquel á, thì trong khi đó thì Leah đã sinh cho Jacob 4 người con rồi. 4 người con đầu là Ruben, Simeon, Levi và Judah. Sau đó đó bà không sinh nữa. Bà dâng cái đứa gọi là cái đứa đầy tớ của mình cho ông ấy để ông sinh ra hai đứa con liền. Hai đứa con trai nữa là Dan và Naphtali. Rồi rồi sau này khi mà lấy được Raquel rồi đó thì Raquel thấy được là chị mình dâng cái đứa đầy tớ cho chồng để mà sinh ra hai đứa con, thì Raquel không sinh được, chưa sinh được á, thì cũng dâng đầy tớ mình cho cho chồng để chồng sinh ra hai đứa khác nữa, đó là Gad và Asher. Rồi sau đó Leah lại sinh tiếp hai đứa nữa là Issachar và Zebulun. Cuối cùng Raquel mới sinh ra được hai đứa con cuối, đó là Joseph và Benjamin. Nhưng mà ở đây đấy em có ý nhấn mạnh đến hai cái chi tộc Levi với chi tộc Judah. Chúa Giêsu sinh ra bởi chi tộc Judah phải không ạ? Đấy, mà chi tộc Judah đó thì vua David là thuộc chi tộc Judah và Chúa Giêsu cũng thuộc chi tộc Judah. Mà Judah là người thứ tư chứ không phải người thứ ba. Người thứ ba là Levi. Levi là thứ ba, Judah là thứ tư. Vậy Levi là anh của Judah. Vậy bây giờ Thánh Tiền hô Gioan Thầy Giả và Zacharia, Zacharia là bố của Tiền hô Gioan Thầy Giả, thuộc dòng dõi gì cơ? Dòng dõi Levi. Bởi thế nên ông Thánh Gioan Tiền hô là anh họ của Chúa Giêsu. Đó, được sinh ra trước nữa. Được sinh ra trước nữa nhưng mà thuộc về dòng dõi Levi, là trên của dòng dõi Judah nữa. Bởi thế nên cái vấn đề là Gioan Tiền hô được sinh ra trước Chúa Giêsu là một chuyện và thuộc về dòng dõi Levi là hai. Chưa hết. Vì Gioan Tiền hô thuộc dòng dõi Levi, là dòng dõi tư tế, là dòng dõi thích kê đền thờ Chúa và thích kê những cái việc thánh và liên quan, nói chung là liên quan đến việc thánh hóa. Bởi thế nên Gioan Tiền hô được Thiên Chúa chọn để làm cái gì? Làm một việc rất là cả thể, một việc trên hết các việc, đó là việc làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Làm phép rửa cho Chúa Giêsu, các anh các chị ơi, cái đấy là cái việc rất là cao trọng trong chuyện thường đâu nha. Mà tại sao Chúa Giêsu lại đi chịu phép rửa như vậy trong khi Chúa Giêsu vô tội? Tại vì sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính của con người để gánh tội trần gian, để xóa tội trần gian, để chuộc tội trần gian. Bởi thế nên nhân tính của Chúa Giêsu tự mình không có tội, nhưng mà vì gánh tội trần gian, do đó nên Ngài phải chịu một phép rửa sau này, có nghĩa là chịu vượt vượt qua để có thể tha tội, để có thể cứu nhân loại. Nhưng mà cái phép rửa Ngài chịu ở sông Giô-đan bởi tay của Tiền hô Gioan Thầy Giả đó là phép rửa thống hối thôi. Thì Ngài mặc lấy cái nhân tính của con người, mang lấy tất cả tội lỗi của con người. Và vì thế sau này Ngài được Tiền hô Gioan Thầy Giả giới thiệu với dân Do Thái và các môn đệ của Tiền hô Gioan Thầy Giả là gì? Đây là Chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Thấy, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu là đấng gánh tội trần gian, do đó nên Chúa cảm thấy mình cũng thuộc về thành phần có tội giống như tất cả mọi người đến xin rửa tội, phải thống hối. Đấy, chúng ta thấy thấy Chúa Giêsu, cái bài phúc âm này nó liên hệ đến nhân tính của Chúa Kitô. Bởi vì nó liên quan đến Thánh Tiền hô Gioan Thầy Giả, mà Thánh Tiền hô Gioan Thầy Giả là người được Thiên Chúa chọn để làm phép rửa cho Chúa Giêsu, phép rửa thống hối cho Chúa Giêsu, một đấng Thiên Chúa nhập thể làm người, mặc lấy nhân tính của con người và là con người thật, và nơi bản nhân tính của người đã gánh lấy tất cả tội lỗi trần gian, và người cũng cảm thấy là phải ăn năn thống hối với tư cách là một con người thay cho tất cả mọi người khác, chứ tự Ngài Ngài không có tội. Và vì thế nên Ngài phải tới để lãnh phép rửa của Tiền hô Gioan Thầy Giả. Và phép rửa này ám chỉ là phép rửa mà Chúa Kitô sẽ chịu sau này để cứu nhân loại. Và chính ở nơi phép rửa của tiền hôi doanh thầy giả đó là nhân tính của Chúa Kitô, các anh chị ơi, nhân tính của Chúa Kitô được thánh hóa, được Chúa Cha trên trời thánh hóa. Thánh hóa ở chỗ nào? Là sức dầu nhân tính của Chúa Kitô bằng Thánh Linh. Đó là lý do sau khi mà lãnh phép rửa xong, lên khỏi nước thì cái gì xảy ra? Là có bồ câu đậu trên đầu của người, đó là ám chỉ Thánh Thần. Thánh Thần hiện xuống đó trên đầu của Chúa Kitô, trên nhân tính của Chúa Kitô, và có tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đã. Thế mà chúng ta có Thánh Thần, chúng ta là con của Thiên Chúa, và Thiên Chúa Cha đã thánh hóa nhân tính của Chúa Kitô bằng việc sai Chúa Thánh Thần xuống đậu trên đầu của cái nhân vật tên là Giê-xu Nazareth đó, mà ai cũng không biết đó là con Thiên Chúa nhập thể. Mà lúc bây giờ Thiên Chúa đã chứng nhận đây là con ta, đẹp lòng ta gọi là, và Thánh Thần của Chúa Cha ở trên trời ngự xuống trên nhân tính của Chúa Kitô. Và em cũng không nghĩ là lúc bây giờ mọi người dân chúng ở đó đều nghe thấy tiếng đó và chứng kiến cái cảnh mà bồ câu xuống, mà em nghĩ là chỉ có Thánh Tiền Hô Gioan mà thôi. Bởi vì sau đó đó, Thánh Gioan Tiền Hô nói cái gì ở trong phúc âm Thánh Gioan? Thánh Gioan Tiền Hô nói là: tôi thật sự ra không biết Ngài, nhưng đấng sai tôi tới làm phép rửa cho tôi biết là ai mà có Thánh Thần hiện xuống trên đầu thì người đó là đấng thiên sai. Đó, chúng ta thấy không? Bởi thế nên cái bài phúc âm này đó là phúc âm mà chúng ta nghe nói về cái cuộc hạ sinh của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Mà Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đây đó được Thiên Chúa chọn để làm phép rửa cho Chúa Kitô. Mà phép rửa đó đó là phép rửa Thiên Chúa muốn dùng để thánh hóa con mình, để cho con mình để sức dầu con mình bằng Thánh Linh, và sai con mình bắt đầu đi rao giảng tin mừng cứu độ cho riêng dân Do Thái và cho chung nhân loại sau khi người phục sinh. Thì bài phúc âm hôm nay em suy ra thì em thấy được là cái ý nghĩa nó liên hệ đến cái mầu nhiệm nhập thể là ở chỗ đó. Chúa Kitô là đấng Thiên Chúa nhập thể, và nhưng mà không ai biết ngoại trừ Thánh Giuse và Đức Mẹ mà thôi. Sau này có ông Simeon khi mà dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 40 ngày sau khi sinh ra, thì có ông Simeon cũng nhận biết và các mục đồng cũng nhận biết. Nhưng mà Nazareth họ cũng không nhận biết Chúa. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu lớn lên rồi bắt đầu ra rao giảng thì Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa trước khi 40 ngày trai tịnh rồi bắt đầu đi rao giảng. Thì cái phép rửa đầu tiên mà Chúa lãnh nhận bởi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đó là phép rửa làm cho nhân tính của Chúa Kitô được gọi là Thiên Chúa Cha thánh hóa, bằng cách là nhân tính đó được Cha sức dầu bởi Thánh Linh. Nhưng mà qua cái nước của sông Jordan, nơi mà Gioan Tiền Hô làm phép rửa. Chúng ta thấy thật sự là cái vấn đề ở đây đó là cái vấn đề là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thuộc dòng dõi Lê Vi. Dòng dõi Lê Vi là dòng dõi liên hệ đến sự thánh thiện, thánh hóa. Và Chúa Giêsu tới là để được thánh hóa. Nhưng mà Thiên Chúa Cha dùng cái phương tiện là phép rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả để sức dầu cho con mình bằng Thánh Linh của Ngài, để nhờ đó sai con mình đi mang tin mừng cứu độ đến cho mọi người. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Xin Mẹ Maria cho chúng con luôn luôn nhận ra Chúa Kitô là vị Thiên Chúa ở cùng chúng con, để chúng con được tràn đầy niềm vui Emmanuel và mang niềm vui đến cho tất cả mọi người, nhất là trong thế giới bạo loạn ngày nay, để nhờ đó nhân loại có thể hưởng được một bình an của đêm thánh vô cùng. Amen.
Tôi là chi? Tôi chỉ là tiếng kêu phong phanh tăng nhanh như mây khói.
Dậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là
gì. Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài.
Vì Ngài phải lớn lên,
còn tôi phải nhỏ đi.